Thế trước hết, tôi mời anh chị em nhìn lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Theo anh chị em và các bạn đó, thì ai gây nên cái chết của Chúa trên thập giá? Ai gây nên cái chết của Chúa? Tôi tạm phân biệt ra làm hai loại. Thứ nhất đó, là những thủ phạm trực tiếp, và thứ hai là những thủ phạm gián tiếp. Những thủ phạm trực tiếp là ai? Trước hết là phải nói đến những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, các thượng tế này, các luật sĩ này, những người biệt phái chẳng hạn. Họ muốn thủ tiêu Chúa Giêsu. Nhưng mà trong bối cảnh quê hương của Chúa Giêsu lúc bấy giờ, họ không có quyền làm việc đó. Anh chị em biết lúc bấy giờ quê hương của Chúa Giêsu nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, và đế quốc Roma đặt một ông tổng trấn của họ để chăm sóc cái phần đất quê hương của Chúa. Cho nên chúng ta có tổng trấn tên là gì? Phi-la-tô. Thế thì những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, họ muốn thủ tiêu Chúa Giêsu, nhưng họ không có quyền làm điều đó. Anh chị em đọc Thánh Kinh thì sẽ thấy đó, là Phi-la-tô nói với họ thế này: thế thì nếu ông này ông ấy phạm tội đó, thì các ông cứ đem về mà xử theo luật của các ông. Thế thì mấy ông trả lời làm sao? Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả. Họ không có quyền giết chết Chúa Giêsu, thì bây giờ họ muốn mượn tay của đế quốc Roma mà giết Chúa. Mượn tay Roma bằng cách nào? Bằng cách vu khống cho Chúa Giêsu một tội danh chính trị. Ông này muốn làm loạn, xưng mình là vua. Thực sự Chúa Giêsu đâu có xưng mình là vua. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng người ta bảo con người là ai, thì Thánh Phêrô đại diện các môn đệ mà nói: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đấng Kitô, cái từ Kitô đó chúng ta dịch từ tiếng Do Thái là Messiah, nghĩa của nó là đấng được sức dầu. Nhưng bây giờ đó là những nhà lãnh đạo tôn giáo quy cho Chúa Giêsu cái tội nó không mang tính tôn giáo mà nó mang tính chính trị. Ông ấy xưng mình là vua dân Do Thái. Thế cho nên anh chị em thấy không, lúc Chúa Giêsu chết á, thì ở trên thập giá có treo cái bản án của Chúa. Anh chị em đọc làm sao? In re, nghĩa là cái gì? Nghĩa là gì? In re là những chữ đầu của bốn từ trong tiếng Latin là Jesus Nazarenus Rex Israelis. Có nghĩa là Jesus Nazareth, vua dân Do Thái. Chúa Giêsu bị gán cho một cái tội danh chính trị là làm loạn để chống hoàng đế Roma. Nhưng mà thực sự Chúa đâu có cái ý làm chính trị đâu. Nhưng mà người ta gian dối, người ta vu cáo, và sự gian dối đó nó vẫn tiếp diễn. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, nấm mồ mà ở đó đặt xác Chúa Giêsu trống rỗng, thì những nhà lãnh đạo tôn giáo đã gọi mấy anh lính đến cho nó tiền và nói với nó làm sao: các anh cứ đi phao rằng đang khi chúng tôi ngủ canh gác mà ngủ quên thì môn đệ của ông Giê-xu ông đến ông ăn cắp xác của ông Giê-xu rồi ông phao tin là sống lại. Gian dối. Nhìn lại cuộc thương khó của Chúa Giê-xu thì trước hết cái tội lỗi là sự gian dối. Và chúng ta đừng quên Thánh Gioan gọi ma quỷ là gì? Ma quỷ là cha của sự gian dối. Kế tiếp, những nhà lãnh đạo tôn giáo là ai? Họ muốn thực hiện cái mưu đồ để bắt Chúa Giê-xu đó, thì họ cần phải có dân nằm vùng. Chúng ta gọi là nội gián. Và họ đã mua chuộc được một người môn đệ trong nhóm môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu. Người môn đệ đó là ông Judas. Đức cha Fulton Sheen là một nhà giảng thuyết nổi tiếng ở bên Mỹ đó. Ngài có một nhận xét mà tôi nghĩ là rất đáng cho chúng ta quan tâm. Ngài nói rằng cũng giống như trong vụ án Chúa Giê-xu, khi quân thù muốn bắt Chúa Giê-xu thì nó đi tìm sự cộng tác của một người trong nhóm môn đệ là Judas. Judas trở thành kẻ nội thủ. Tương tự như vậy, trong suốt chiều dài lịch sử giáo hội, khi những người muốn phá hoại giáo hội, họ luôn luôn đi tìm sự cộng tác của những kẻ nội gián. Chính con cái của giáo hội bị mua chuộc để cộng tác với quân thù mà phá hoại giáo hội. Anh chị em cứ nhớ cái nhận xét này để anh chị em đọc lại lịch sử giáo hội sẽ thấy rất đúng. Judas trở thành kẻ nội thủ mà lý do làm sao? Người ta đưa ra nhiều lý do lắm. Chẳng hạn như là có người lý luận thế này: ông Judas lúc bấy giờ ông ấy theo một cái nhóm gọi là nhóm Zelote, Việt Nam mình tạm dịch là nhiệt thành, có nghĩa là một nhóm người chủ trương dùng bạo động để giành lại độc lập và tự do cho đất nước. Ông Judas ông ấy ở trong nhóm đó và ông ấy muốn thúc đẩy Chúa Giê-xu đi cái con đường đó, nhưng Chúa Giê-xu không chịu. Ngài cứ rao giảng tình yêu, kể cả tình yêu đối với kẻ thù. Thế thì cuối cùng Judas mới tính cái nước là sẽ nộp Chúa Giê-xu cho quân thù. Và khi đẩy Chúa Giê-xu vào đường cùng như vậy thì Ngài sẽ phản ứng. Lúc đó Ngài sẽ sử dụng quyền năng của Ngài để chống lại, và Judas sẽ thành công. Ai dè Chúa Giê-xu không chống. Đấy là một cách giải thích. Nhưng mà cứ dựa vào các sách phúc âm thì ta thấy cái lý do cụ thể nhất đó là sự tham lam. Anh ấy ham tiền. Có lần Chúa Giê-xu vào một gia đình ở Bethania đó, rồi người ta đem dầu thơm, người ta xức chân Chúa. Rồi ông Judas ông ấy tiếc rẻ, ông bảo trời ơi, mấy trăm đồng bạc mà đi xức chân thầy như thế này để dành mà làm việc bác ái thì có tốt không? Thánh Gioan nói làm sao? Anh ta nói như vậy chẳng phải là vì anh ấy thương người nghèo, nhưng vì hắn là một tên ăn cắp, giữ túi tiền của chung nhưng mà chuyên môn lấy xài riêng cho mình. Ở đây cũng vậy, ông ấy đến là ông ấy trả giá với những người muốn bắt Chúa Giê-xu. Bây giờ tôi nộp ông Giê-xu cho các ông thì các ông cho tôi bao nhiêu? 30 đồng. Cái lòng tham lam đó dẫn Judas đến chỗ hủy diệt những gì là cao đẹp nhất trong cuộc sống. Đó là tình thầy trò, tình bằng hữu. Và cái tấn thảm kịch đó nó được diễn tả qua một cử chỉ mà Thánh Kinh ghi lại. Đó là Giu-đa ước hẹn với những người đến bắt Chúa Giê-xu: tôi hôn ai thì đúng là người đó. Anh chị em thấy ở đời này anh chị em hôn ai? Anh chị em chỉ hôn những người mà mình yêu thương nhất thôi, đúng không? Nụ hôn là dấu chỉ của tình yêu. Vậy mà Giu-đa lấy nụ hôn để làm dấu chỉ cho sự phản bội. Đau đớn biết chừng nào. Và qua đó mình mới thấy con người ta có thể độc ác đến chừng nào. Loài vật á, nó có dữ tợn thì nó gầm thét lên rồi nó giết người ta. Nhưng mà con người đó thì ở ngoài mặt thì phơn phớt nói cười, lại còn hôn hít nữa, mà bên trong thì giết người. Chỉ có con người mới có thể khủng khiếp như vậy. Con vật không thể khủng khiếp như thế. Mới thấy cái vực sâu tội lỗi ở nơi con người nó khủng khiếp như thế nào. Những thủ phạm trực tiếp là như vậy. Nhưng mà đã hết chưa? Dạ thưa, chưa hết. Còn những thủ phạm gián tiếp nữa. Ông Phi-la-tô. Thực ra thì ông Phi-la-tô, ông ấy cũng chẳng phải là đạo đức tốt lành gì cho lắm đâu. Nhưng mà ít ra khi ta đọc Thánh Kinh về vụ án Chúa Giê-xu, anh chị em sẽ thấy là Phi-la-tô nhiều lần tìm cách để tha Chúa Giê-xu. Lúc ban đầu ông ấy đẩy Chúa Giê-xu sang cho vua Hê-rô-đê để Hê-rô-đê xử. Ai dè đâu Hê-rô-đê trả lại cho ông ấy. Ông lại tìm một cách khác, đó là đánh đòn Chúa Giê-xu thật nặng, đánh đến nỗi mà không còn hình tượng người ta nữa. Rồi ông ấy dẫn ra trước công đường cho mọi người thấy, và ông ấy nói cái câu nổi tiếng bằng tiếng Latin: Ecce homo, này là người. Cái câu đó hàm nghĩa rằng các ngươi nhìn xem đây có còn phải là con người không? Chúa bị đánh đập dã man như vậy. Ông ấy tưởng rằng khi người ta nhìn thấy Chúa Giê-xu tang thương như thế thì người ta sẽ động lòng và người ta tha Chúa Giê-xu. Ai dè cả một đám đông giơ tay lên án: đóng đinh nó đi. Phi-la-tô hết cách rồi. Vậy mà ông ấy vẫn còn cố gắng thêm một lần nữa. Ông ấy nói với dân rằng mỗi một năm có tục lệ là tha cho một người. Vậy bây giờ các ngươi hãy chọn đi, tha Giê-xu hay là tha Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một tên cướp nổi tiếng. Khi đưa ra sự so sánh, Phi-la-tô hy vọng là người ta sẽ tha Chúa Giê-xu. Ai dè cả đám đông hô to: tha Ba-ra-ba, giết Giê-xu. Hết nước rồi. Cứ theo Thánh Kinh kể thì Phi-la-tô đã nhiều lần tìm cách để tha Chúa Giê-xu. Nhưng mà cuối cùng ông vẫn là người có tội. Là bởi vì dẫu sao ông vẫn là người có quyền quyết định tha hay giết. Vậy mà cuối cùng Phi-la-tô vẫn quyết định trao Chúa Giê-xu cho người ta đem đi đóng đinh. Tại sao lại như thế? Là bởi vì ông ấy sợ. Những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ họ đưa ra một ngón đòn cuối cùng. Đó là họ nói với Phi-la-tô rằng: ông này Giê-xu xưng mình là vua, như vậy là ông ấy chống lại hoàng đế Roma. Thế thì nếu mà ngài thả ông ta ra là ngài chống lại hoàng đế Roma. Phi-la-tô sợ, sợ mất chức, sợ mất ghế ngồi, sợ mất quyền, và trở thành kẻ đồng lõa trong tội lỗi giết chết Chúa Giê-xu. Không chỉ có Phi-la-tô mà thôi, các môn đệ của Chúa Giê-xu cũng có tội. Giu-đa thì khỏi nói rồi, đã rõ rồi. Nhưng mà còn các môn đệ khác thì sao, thưa anh chị em? Thánh Kinh kể lại là khi người ta đến bắt Chúa Giê-xu đó là các môn đệ chạy hết đấy. Chạy hết. Thánh Kinh còn kể thêm rằng có một anh thanh niên cũng đi theo Chúa Giê-xu, lúc đó cũng chạy. Mà trên người anh ấy chỉ khoác có một cái tấm áo choàng, lính nó chộp được cái tấm áo, ông bỏ luôn áo, ông trần truồng chạy, thoát thân. Hèn nhát, không dám chia sẻ đau khổ với thầy, không dám chết với thầy. Thưa anh chị em, tôi tạm phân tích một chút về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu để anh chị em thấy những gì dẫn đến cái chết của Chúa. Sự gian dối, tính tham lam, nỗi sợ hãi và sự hèn nhát.